188. Kinh Di Xuất Bồ Tát Bàn Khởi. Hạng dịch: đời Tây Tấn, cư sĩ Nhiếp Đào Chân. Quá khứ xa xưa, Đức Phật Thích Ca Văn là người ở nước Phù Lâu Đa Ma, đời đời làm việc lành, trải qua vô số kiếp mới đạt quả vị Phật. Thời Phật còn là Bồ Tát có tên là Ma Nạp, ẩn cư trong núi sâu, vẫn y phục gia hưu. Bây giờ Bồ Tát đi vào thành Bạc Ma Ha, vị vua cai trị xứ ấy tên là Kỳ Gia. Bồ Tát nhận thấy người dân trong thành có dáng vẻ vội vàng, nhân đó mới hỏi kẻ đi đường: hôm nay trong thành có việc gì mà sao dân chúng có vẻ hấp tấp vội vã như thế? Người ấy thưa: hôm nay Phật sẽ đến đây. Bồ Tát nghe nói vậy lòng rất vui mừng, liền nói: hôm nay gặp Phật ở đây, ta sẽ theo Phật để đạt được sở nguyện vốn có từ lâu. Lạc sau thấy một cô gái đi tới, tay nâng bình nước có cắm 7 cành hoa ưu bạc la. Bồ Tát liền đi theo và gọi lớn: này chị, xin hãy dừng lại. Cô gái tên Câu Di bèn dừng lại đợi Bồ Tát đến. Bồ Tát nói: xin phu nhân hãy nhường cho tôi những cành hoa ưu bạc ấy. Câu Di nói: Phật hôm nay sẽ đến kinh thành, đại vương muốn tẩy tình thân để đón Phật, tôi đến để dâng hoa lên vua nên không thể cho được. Bồ Tát nói: hay phu nhân bán hoa đỏ cho tôi với giá 100 đồng được không? Câu Di đáp: hoa này tôi không bán. Bồ Tát bảo: phu nhân có thể đi lấy thêm hoa nữa. Câu Di thưa: không thể được. Bồ Tát lại nài nỉ: hay là bán hoa ấy cho tôi với giá 500 đồng được không? Câu Di trong lòng thầm nghĩ: hoa này đáng giá chừng 2-3 đồng một cành, nay người này lại muốn mua đến 500 đồng, bèn chỉ giữ lại 2 cành, còn 5 cành kia thì trao cho Bồ Tát. Bồ Tát lục tìm trong túi tiền của mình vừa đủ 500 đồng, liền lấy trao hết cho Câu Di, rồi hai người chia tay, mỗi người đi mỗi ngả. Câu Di suy nghĩ, vì đạo nhân này vẫn y phục chỉ là một tấm da hưu, có đúng 500 đồng tiền lại dốc hết ra để mua hoa, hẳn không phải là hạng người tầm thường, liền bước nhanh theo Bồ Tát, gọi lớn: này ông, xin hãy dừng lại. Bồ Tát nghe gọi, liền đứng lại đợi. Câu Di đến, nói: ông hãy nói thật với tôi đem hoa trao cho ông, không dè ông đoạt hoa của tôi mà đi. Bồ Tát đáp: ta mua hoa đấy chứ, từ giá 100 tiền đến những 500 tiền, sao lại bảo là ta đoạt hoa của cô? Câu Di nói: hoa này là hoa dành cho nhà vua, tôi quả là có cậy thế để bán ép cho ông. Lúc này Bồ Tát liền nói thật ý mình: tôi nghe nói là hôm nay Phật đến, muốn đem hoa dâng Phật, theo Phật để mong đạt được sở nguyện vốn có từ lâu. Di nói: thật rất tốt lành, tôi nguyện kiếp sau xin được làm vợ ông, cho dù kiếp ấy ông là người đẹp hay xấu, tôi cũng nguyện làm người nâng khăn sửa túi cho ông, quyết đem lòng thành của tôi xin Phật chứng tri. Bồ Tát nói: vâng. Câu Di bèn lấy 2 cành hoa còn lại trao cho Bồ Tát để dâng lên Phật và nói: theo tục lệ, phụ nữ không thể đến trước mặt Phật được, xin ông dâng hoa này lên Phật giúp tôi. Bồ Tát bèn nhận 2 cành hoa, rồi hai người từ biệt. Chẳng lâu sau Đức Phật đã đến kinh thành. Quốc vương, quần thần cùng dân chúng đều dùng 100 thứ hoa đủ loại, cúng dường tung rải trên đầu Phật. Hoa tung lên rồi đều rơi xuống đất. Bồ Tát cầm 5 cành hoa ưu bạc la cúng dường tung rải trên đầu Phật, 5 cành hoa ấy đều dừng lại trên không, không rơi xuống, lại sắc đứng thành hàng như từ gốc rễ mọc lên nhưng không bám vào đất. Bồ Tát lại lấy 2 cành hoa của Câu Di tung trên đầu Phật và 2 cành hoa đỏ cũng không rơi xuống, sắc đứng thành hàng nơi hai vai Phật. Phật biết rõ tâm thành của Bồ Tát, liền nói: nguyện lớn trong lòng ông sẽ đạt được. Sau 90 kiếp nữa, kiếp ấy mang tên là Bạc La, ông sẽ thành Phật, hiệu là Thích Ca Văn. Bồ Tát nghe Phật dạy như thế, trong lòng vô cùng hoan hỷ, liền cắt tóc mình trải lên mặt đất cho Đức Phật bước lên đi qua, còn mình thì đứng qua một bên, thân tâm nhẹ nhàng vui sướng. Phật dùng thần lực tiếp nhận, bay vụt lên khỏi mặt đất 4 trường 9 thước, lơ lửng trên không, rồi từ trên cao hạ xuống đất. Phật lại nói: Ta ẩn chứng cho ông trong tương lai sẽ thành đạo để cứu độ thế gian, cũng sẽ thành Phật như ta. Đức Phật thời bấy giờ hiểu là Đề Hòa Kiệt La. Sau khi Phật nhập Niết Bàn, Bồ Tát trở về nơi núi sâu ẩn cư. Sau khi hết thọ mạng, Bồ Tát được sinh lên cung trời Đao Lợi, tầng trời thứ nhì của dục giới, được chư thiên hết lòng giúp đỡ, thân cần, thọ mạng ở cõi trời hết. Bồ Tát lại sinh xuống cõi người ở nước Cưu Dê Na Kiệt, làm vị hoàng đế hiệu là Phi Hành, cai trị bốn châu thiên hà, mạng chung được sinh trở lại tầng trời Đao Lợi thứ hai, làm vị đế thích, trải qua 36 đời làm thiên đế thích, 84.000 đời làm hoàng đế Phi Hành. Sau khi thọ mạng hết, liền sinh lên cõi trời thứ tư là Đâu Xuất Thiên, rồi từ nơi ấy sinh xuống nước Ca Duy La Vệ. Nước Ca Duy La Vệ ấy nằm vào khoảng giữa trời đất, là nơi
các đức Phật thường ra đời, không có những vùng đất biên giới tiếp giáp với các nước khác, thường là đất cao nghiêng dốc. Vua cai trị nước Ca Duy La Vệ là bậc nhân từ đức độ. Bồ Tát liền nhập vào thai của hoàng hậu, không hề có sự bất định, cũng như không nương cậy vào điều gì cả. Quốc vương và quần thần thân tín của các nước láng giềng đều muốn cầu thân với nước Ca Duy La Vệ. Nghe tin hoàng hậu mang thai đều đến chúc mừng nhà vua, tới trước mặt hoàng hậu thi lễ. Thái tử từ ở trong bụng mẹ nhìn thấy người ở bên ngoài, như thể đội một lớp lụa mỏng từ bên trong nhìn rõ người bên ngoài vậy. Người bên ngoài thi lễ, thái tử ở bên trong bụng mẹ khoát tay như muốn đẩy ra. Sở dĩ từ chối như vậy là vì không muốn phiền nhiều chúng sinh trong thế gian. Thời gian hoàng hậu mang thai thái tử, chư thần hàng ngày đều mang đồ ăn uống từ trên trời xuống đặt trước hoàng hậu. Hoàng hậu không rõ đồ ăn, thức uống này từ đâu đem tới, cứ việc dùng, nên đối với các món cao lương mỹ vị ở trong cung cảm thấy giống như cay, đáng khó ăn được. Thái tử chọn lúc nửa đêm ngày mồng 8 tháng 4 để ra đời. Từ hông bên phải hoàng hậu, thái tử bước ra ngoài, bước đi 7 bước, bàn chân không chạm đất cao khỏi mặt đất 4 thước, đưa tay phải lên cao và nói, khắp cõi thế gian trên trời dưới đất, không một ai tôn quý hơn ta.
Ngay khi đó, bốn vị thiên vương hiền xuống đảnh lễ, rồi đặt thái tử nằm trên ghế bằng vàng óng ánh, dùng nước ấm rửa sạch thân hình khiến vua, hoàng hậu và mọi người đều kinh ngạc. Lúc thái tử mới sinh ra, trên đến cõi tam thập tam thiên, dưới tới địa ngục Nê Lê thứ 16 ánh sáng rực rỡ, tỏa rộng ra khắp nơi, một vàng hai ngàn. Cõi trời đất, đất trời đều chuyển động. Khi đó thái tử mới trở lại là một trẻ thơ bình thường. Nhũ mẫu dùng một chiếc túi gấm đặt thái tử vào trong rồi trao cho hoàng hậu lo việc nuôi dưỡng thái tử, đặt tên là Tất Đạt. Khi mới sinh, thân của ngài đã có đủ 32 tướng tổ. Hôm sau đức vua bàn luận cùng hoàng hậu, con ta sinh ra chẳng giống với người bình thường. Trong nước có vị đạo nhân nổi tiếng, đã hơn 100 tuổi, rất giỏi về việc xem tướng người, tên hiệu ông ấy là A Di. Chắc phải mời vị ấy tới để xem tướng thái tử. Hoàng hậu nói, thật là tốt lành. Vua và hoàng hậu cùng đi tới chỗ ở của vị đạo nhân. Vua đem theo một túi vàng và một túi bạc để dâng cho vị đạo nhân, nhưng vị ấy không nhận. Vị đạo nhân vén tấm đệm che ngắm nhìn thái tử, thấy thái tử có 32 tướng tổ, ánh sáng kỳ diệu tỏa hiện ra ngoài. Vị đạo nhân liền buồn bã rơi nước mắt. Hoàng hậu hỏi, thưa đạo nhân, thái tử sắp có việc gì chẳng lành xảy ra chăng? Hôm nay đức vua muốn được biết các tướng của thái tử là lành hay dữ, vì sao ngài lại buồn bã khóc lóc như thế? Vị đạo nhân thưa, hôm qua trời đất chấn động chính là do thái tử sinh ra. Tôi tự thương xót thân mình già yếu, chẳng còn sống bao lâu nữa, giận mình không được sống để hầu hạ, để được nghe thái tử giảng kinh thuyết giới, dạy bảo giáo hóa, cho nên tôi buồn khóc. Vua cha nghe vị đạo nhân nói như thế, lập tức vì thái tử truyền lệnh tuyển chọn trong khắp cả nước được 4.000 vị giỏi về ca nhạc, chia ra làm 4 nhóm, mỗi nhóm 1.000 vị luân phiên ngày đêm đàn ca hát múa không dừng nghỉ. Nhà vua hiểu rõ lời bàn của vị đạo nhân về thái tử nên càng muốn bảo vệ, giữ nghiêm ngặt con mình, lập tức vì con truyền lệnh sửa sang lại cung điện, phòng ốc, cửa ngõ ra vào, tường thấp, tường cao, tất cả đều vô cùng kiên cố. Nếu muốn mở các cửa phải thông qua người canh gác các nơi ấy, mỗi lần mở, âm thanh vang đến 40 dặm, lúc thái tử mới sinh ra, người hầu của hoàng cung cùng sinh được một bé trai đặt tên là Sa Nặc, một con ngựa trắng cùng sinh một chú ngựa con, được đặt tên là Bạch Kiền Đức. Nhà vua cho Sa Nặc làm người hầu hạ thái tử, còn ngựa thì được nuôi dưỡng để dành cho thái tử cưỡi. Thái tử sinh được 7 ngày thì mẹ qua đời. Năm được 10 tuổi, thái tử thưa với vua cha cho phép được ra ngoài thành dạo xem phong cảnh. Vua cha rất bằng lòng, liền sai 100 quan thân cần cùng theo thái tử ra thành du ngoạn. Thái tử lên xe ra khỏi cửa thành phía đông. Thiên vương đế thiết ở cõi trời đao lợi liền hóa thành một người bình. Trên đường thái tử đi, bụng lớn, thân sưng phù, da thịt hình như chẳng còn, tựa vào bức tường mà thở dốc. Thái tử đi tới trông thấy liền hỏi Sa Phu, đó là người gì thế? Người đánh xe thưa, đó là người bình. Thái tử hỏi, người bình là người như thế nào? Sa Phu đáp, người này đời trước làm điều ác, nay sinh làm người, ăn uống không điều độ, nằm ngồi thất thường nên trong người sinh ra bệnh tật như vậy. Thái tử lại hỏi, ta là con của vị quốc vương, nếu ăn uống không điều độ, ngủ nghỉ thất thường thì cũng sẽ bị bệnh chăng? Kẻ hầu thưa, đã là người thì không ai tránh khỏi điều đó cả. Thái tử nghe nói thế liền cho xe quay trở về cung, lòng buồn bã chẳng vui, nghĩ đến tất cả mọi người trong thiên hà ai cũng không tránh khỏi bệnh tật, rồi đến lượt mình cũng sẽ bị bệnh tật nên càng buồn bã, chẳng thiệt gì ăn uống. Vua cha thấy vậy hối tiếc là đã cho phép thái tử ra thành du ngoạn, liền lệnh cho đóng kín cả cửa cung thành, không muốn để cho thái tử dạo chơi bên ngoài nữa. Rồi nhà vua lại cho đoàn nhạc công ca nhạc hòa tấu, tạo không khí vui thú như trước. Thái tử càng buồn bã hơn nữa, bỏ cả ăn uống, mãi một thời gian sau mới ngôi ngoài. Vài năm sau, thái tử lại đến thưa với vua cha là mình sống trong cung cấm quá lâu, nay muốn ra ngoài thành dạo chơi cho vui vẻ. Vua cha không nỡ làm trái ý con nên chấp thuận. Vua lệnh cho khắp nước biệt thái tử sắp ra thành dạo chơi, không được để những kẻ bệnh tật, dơ dãi bẩn thỉu lai vàng hai bên đường, và lệnh cho thái tử dùng xe đi ra cửa thành phía nam. Bây giờ thiên vương đế thích lại hóa làm một người bình nặng, đầu tóc rối bời, nước tiểu phân giờ bê bết khắp thân người, đến nằm trên đường mạng sống chỉ còn thoi thóp. Thái tử đi tới trông thấy, liền hỏi Mã Phu, đó là người gì thế? Mã Phu thưa, người ấy kiếp trước làm điều ác, không biết tự kiềm chế, ăn uống không điều độ, ngủ nghỉ thất thường nên trong người sinh ra bệnh, mạng sống chỉ còn trong chốc lát. Thái tử nói, nếu ta ăn uống không điều độ, ngủ nghỉ cũng bất thường, thì cũng sẽ mang bệnh như vậy chăng? Người đánh xe đáp, đã làm người thì phải có bệnh. Thái tử nghe tâu thế, liền cho quay xe trở về cung, lại càng buồn rầu, bỏ cả ăn uống. Vua cha thấy vậy liền bảo với các quan trong triều, này các khanh, trẫm đã truyền lệnh trước rất rõ là khắp nước cấm không cho những kẻ bệnh tật, những điều gì dơ dãi bẩn thỉu đến gần chỗ thái tử. Vì sao lại để thái tử gặp người bệnh? Sau đó nhà vua lại cho đoàn nhạc công cử nhạc ca hát để làm vui cho thái tử, nhưng nỗi buồn của thái tử vẫn chẳng vơi, không lấy ca nhạc làm vui được. Phải một thời gian sau, nỗi buồn của thái tử mới dần dần giảm bớt. Vài năm sau, khi nỗi buồn ấy đã dứt hẳn, thái tử lại đến thưa vua cha sống trong cảnh cung cấm lâu ngày cũng buồn nên muốn ra ngoài thành du ngoạn. Vua cha bảo, mỗi lần con ra thành du ngoạn trở về thường buồn bã không vui, bỏ cả ăn uống, nay vì sao lại muốn ra thành đi dạo nữa? Thái tử thưa, con sẽ không như các lần trước đâu. Vua cha cũng như những lần trước ban lệnh khắp nước cấm những kẻ bệnh tật bẩn thỉu lai vàng gần nơi thái tử đi qua. Thái tử lên xe ra khỏi cửa thành phía tây. Bây giờ thiên vương đế thích lại hóa làm một ông lão, người gầy còm, lưng còng, chống gầy lê bước. Thái tử trông thấy liền hỏi, người đánh xe đó là người gì vậy? Sa Phu thưa, đó là một người già. Thái tử hỏi, người già là người như thế nào? Sa Phu đáp, con người ở trên đời chẳng mấy chốc thì đã lớn tuổi, thọ mạng sắp hết, khí lực suy kém, ăn uống thật khó khăn, nên gọi là người già yếu. Thái tử hỏi, ta rồi cũng sẽ già yếu như vậy sao? Người đánh xe thưa, con người sinh ra không ai tránh khỏi cảnh già yếu. Thái tử bảo, hãy quay xe trở lại mà trở về cung, ta cũng đâu sống mãi trên đời được. Thái tử lại càng buồn bã, thầm nghĩ, mọi người trên cõi đời này phải chịu cảnh già yếu, ăn uống chẳng được và sẽ mang chung thân mạng, ta làm sao có thể sống mãi ở thế gian này. Rồi thái tử chẳng thiệt gì ăn uống, mối ưu sâu đè nặng tâm tư, vua cha phải hết lời khuyên nhủ giải bày. Ta chỉ có mỗi mình con mà thôi, ngai vàng rồi sẽ giao cho con. Vì sao mỗi lần con ra ngoài dạo chơi lại trở về ngay, rồi buồn rầu bỏ cả ăn như thế? Rồi vua cha lại cho tăng thêm việc đàn ca múa hát để cho thái tử được vui. Sau đó, nỗi buồn của thái tử cũng dần dần qua đi. Một thời gian lâu sau, thái tử lại xin cha cho mình ra khỏi thành dạo chơi. Vua cha nghe thế, bảo, con cứ mỗi lần ra ngoài dạo chơi lại trở về ngay rồi ưu sầu chẳng vui, bỏ cả uống ăn khiến người gầy ốm như thể bị chết rồi được sống lại, thế sao hôm nay lại muốn đi dạo chơi nữa? Thái tử thưa, nay con tuổi đã khôn lớn, sẽ không còn nhầm lẫn nữa. Vua cha thuận cho và dặn nên theo cửa thành phía bắc mà đi ra. Bấy giờ Thiên Vương Đế Thích liền hóa làm một đám xe tang, trong ngoài đều có kẻ nam người nữ cầm cờ phướng, kêu gào khóc lóc bước theo sau xe đi tổng tán. Thái tử trông thấy cảnh ấy liền hỏi người đánh xe, âm thanh gì nghe là thế? Mã phu thưa, đó là tiếng khóc. Thái tử hỏi, vì sao lại có tiếng khóc? Người đánh xe đáp, vì có người chết. Thái tử hỏi, chết là thế nào? Xa phu thưa, người sinh ở đời màng sống vốn do trời định, tuổi thọ có ngắn có dài nhưng rồi cũng hết một đời, nên gọi là chết. Đã chết rồi thì không còn việc gì nữa, thân thể đều tiêu mất, mà cái chết cũng không có kỳ hạn. Gia đình buồn khổ ấy đang theo sau xe đưa người chết đi an táng. Thái tử lại hỏi, ta đây rồi cũng sẽ chết sao? Người hầu xe đáp, mọi người đều phải đi tới cảnh ấy. Thái tử than, ta cũng không thể sống mãi trong cõi thế gian này được, ta rồi cũng sẽ phải chết. Thái tử bèn cho quay xe và trở về cung. Vua cha hỏi người xa phu, sao thái tử trở về cung nhanh vậy? Vì xa phu thân tín tâu. Thái tử ra khỏi cửa thành, trên đường đi trông thấy một chiếc xe tang, lòng chẳng vui nên vội cho xe quay về. Vua cha bảo, ta cũng không muốn cho thái tử ra dạo chơi ngoài thành nữa. Năm thái tử được 20 tuổi, vua cha muốn tuyển phi cho thái tử. Thái tử thưa, con chẳng muốn lập gia đình. Vua cha vì thương con nên truyền lệnh tuyển 10 vàng thiếu nữ trong nước để thái tử lựa chọn tùy theo sở thích của mình mà xem xét. Thái tử chọn hết cả cô gái trong số đó nhưng không có cô nào vừa ý chàng. Cuối cùng có một cô gái tên Câu Dí lọt được vào đôi mắt kén chọn của thái tử. Thái tử nói, con muốn chọn cô gái này làm vợ. Nhà vua lập tức tuyển nàng Câu Dí làm vợ thái tử. Đó là người con gái đã từng mang hoa bán cho Bồ Tát. Trong kiếp trước nàng mang tên Câu Dí, nay sinh ra vẫn mang tên Câu Dí. Thái tử bàn với vợ, hai chúng ta nghỉ trên giường, nếu chọn một bình hoa thật đẹp đặt ở nơi khoảng giữa này để cả hai cùng ngắm nghía thưởng thức, cùng hay lắm phải không? Người vợ đáp, thiệp có thể kiếm hoa được. Nàng liền chọn hoa rồi đem đặt vào giữa khi vợ chồng cùng nằm nghỉ trên giường. Ý của Câu Dí muốn được gần bên chồng. Thái tử liền nói với vợ, nếu nàng lại gần bên ta thì sẽ đè lên hoa này, bình hoa có nước đổ ra sẽ làm dơ cả giường chiếu. Người vợ nghe lời. Một hồi lâu sau, thái tử nói với vợ, hai chúng ta nghỉ chung trên giường, ý ta muốn đặt một tấm đệm vải thật đẹp ở giữa hai ta để cùng xem. Ý của người vợ luôn muốn nằm gần chồng. Thái tử nói, nếu nàng nằm lại gần ta thì chắc chắn mồ hôi sẽ làm vấy bẩn lên tấm đệm vải. Người vợ liền thôi, chẳng muốn gần bên thái tử nữa. Nhưng nàng vẫn có ý nghi ngờ thái tử, nên những lúc thức dậy thường hay đi theo thái tử. Vào lúc nửa đêm, Tử Thiên Vương từ nơi cõi trời cao hiền xuống hoàng cung, gọi lớn nói với thái tử:
đã đến lúc nên xuất ra. Thái tử nói: ta muốn đi nhưng khó có thể đi được. Thiên Vương liền khiến cho Đoàn Nhạc Công, Vũ Công ngủ say mê man không còn hay biết gì nữa. Nàng Câu Di cũng say ngủ nằm riêng một bên. Thái tử từ từ vịn giường ngồi dậy, nhìn thấy vợ, sợ nàng thức giấc nên nhẹ nhàng xuống giường, đứng dậy đi ra ngoài, gọi nhỏ Sa Nặc, người hầu cận thân thuộc vốn cùng sinh một ngày với thái tử, sai Thắng Yên Cương cho Bạch Mã Kiện Đức dẫn tới trong sân. Sa Nặc lập tức Thắng Yên Cương cho ngựa đưa đến. Thái tử leo lên ngựa muốn phóng đi, nhưng sợ các cửa thành khi mở ra âm thanh vang xa, nên cứ phân vân, lưỡng lự cưỡi ngựa đứng trong sân.
Từng khi thái tử cưỡi ngựa, vó ngựa vang xa đến 20 dặm, còn cả cửa mở ra thì tiếng đồng vang xa tới 40 dặm, vì vậy thái tử không dám mở cửa. Tử Thiên Vương liền sai chư thần nâng đỡ bốn vó ngựa bay vụt qua đầu tường mà ra khỏi thành. Thái tử từ cưỡi ngựa đi đến khu điện xá của hoàng gia, dừng lại bên một gốc cây. Sáng dậy, vua cha không biết thái tử hiện ở đâu, cả hoàng cung xôn xao lo sợ. Vua cha bảo: con ta chưa từng một mình ra khỏi thành dạo chơi, hôm nay chắc là đi tới khu điện xá của ta chăng? Nhà vua lập tức lên ngựa đi đến đấy, từ xa nhìn thấy thái tử đang ngồi yên bên một gốc cây, ánh nắng mặt trời muộn chiếu lên người, nhưng cây ấy đã uốn nghiêng, cành lá phủ bóng che không cho ánh nắng rọi lên người thái tử. Vua cha trong lòng lo sợ, kinh ngạc liền xuống ngựa đến gần thi lễ với thái tử. Thái tử cũng đáp lễ lại cha mình. Thái tử nói: con đã vì phụ vương làm đúng bổn phận của một người con, chưa từng một mình ra khỏi cửa thành du ngoạn. Nay là lần đầu tiên con một mình ra ngoài, phụ vương lại đuổi theo con, ngựa cùng người hầu cần của con vẫn đứng bên đường kia. Xin phụ vương hãy trở về cung, vài ngày nữa con sẽ trở về. Vua cha nghe con tâu vậy nên liền lên ngựa trở về cung, nói với người con dâu Câu Di là thái tử hiện đang ở tại khu điện xá, vài hôm nữa sẽ về. Thái tử ngồi tại gốc cây nội tâm chuyên nhất, lắng đọng tâm tư, suy nghĩ về những sự việc trải qua trong nhiều kiếp sống của bản thân, trên đến cõi tam thập tam thiên, dưới thấu đến tầng địa ngục Nê Lê thứ 16, không điều gì không biết. Thái tử lại nhìn thấy những người cày ruộng, côn trùng từ đất mới cày lồ ra, hoặc bị thương, hoặc chết, chim muông lại bay đến mổ ăn nên cất tiếng than. Con người sống trên cõi đời này, khi chết bị đò xuống địa ngục, chịu biết bao thống khổ, ta không thể sống mãi ở thế gian này được. Thái tử lập tức lên ngựa phóng đi. Đi chừng hơn 10 dặm, thái tử gặp một vị thần tên Buông Thức. Vị này là vị thần lớn trong quỷ thần, là một kẻ cứng rắn giữ việc ác, tay trái cầm cung, tay phải nắm tên, lưng đeo kiếm bén đứng án ngự trên đường. Ở chỗ thần Buông Thức đó đứng có ba nẻo đường, một là đường đến cả cõi trời, hai là đường của loài người, và ba là đường dẫn các kẻ ác xuống địa ngục. Thái tử từ xa trông thấy lòng chẳng vui, nhưng vẫn cưỡi ngựa đi thẳng tới nơi đó. Buông Thức thấy thái tử đến kinh hoảng, run sợ buông rơi cả kiếm, cung, tên, lập tức đứng tránh qua một bên. Thái tử hỏi: ta nên đi theo đường nào? Buông Thức liền chỉ con đường đi tới cả cõi trời, bảo ấy là đường nên đi theo. Thái tử liền cho ngựa đi chừng vài chục dặm thì gặp một thờ săn. Thái tử hỏi: tôi có việc muốn nhờ ông, chẳng biết có được không? Người đi săn hỏi: tôi có thể giúp ông việc gì? Thái tử đáp: tôi muốn có tấm da hươu của ông. Người đi săn liền lấy tấm da hươu trao cho thái tử. Thái tử cũng lấy vật bảo trao lại cho ông ta. Thái tử lại cho ngựa đi thêm khoảng 10 dặm nữa thì dừng lại, xuống ngựa, bảo Sa Nặc: hãy trở về cung, không cần theo ta nữa. Sa Nặc thưa: con xin được theo hầu thái tử. Thái tử bảo: ngươi phải trở về để bảo với phụ vương và phu nhân ta rằng ta muốn vào núi sâu tìm đào, trọn đời không trở về. Nói rồi thái tử cởi chiếc mũ quý trên đầu cùng chiếc áo choàng quý giá trao cho Sa Nặc. Sa Nặc khóc lớn, đưa tay nhận lấy, còn con ngựa trắng thì quỳ hai chân trước xuống, rơi nước mắt, đưa lưỡi liếm chân thái tử. Sa Nặc buồn bã dắt ngựa trở lui. người khóc to, ngựa hỉ vang, bước đi mà còn quay lại nhìn thái tử. Bây giờ thái tử lấy tấm da hươu tròn lên người, y phục đã đổi khác. Tàng Câu Di mỗi ngày đều trông ngóng thái tử trở về, bây giờ chỉ thấy Sa Nặc và con ngựa trở lại liền khóc ngất, kêu lên, rồi ngã dài xuống sàn nhà, gắng gượng ôm lấy cổ con ngựa, hỏi Sa Nặc, thái tử hiện ở đâu? Sa Nặc thưa, thái tử dặn tôi trở về tâu với đại vương và quý nương là thái tử đi vào núi sâu để cầu đạo, trọn đời không về. Câu Di than, sao số mạng của ta lại bạc bẽo thế này, bây giờ như kẻ không còn chồng, ta biết tìm kiếm ở đâu? Ôi thái tử, người chồng yêu quý của ta chẳng hiện đang ở nơi chân trời góc bể nào, ta cũng quyết đi tìm. Rồi nàng quay lại nói với Bạch Mã, thái tử và ngươi cùng ra đi, sao bây giờ chỉ một mình ngươi trở về? Những người hầu cận thân tín đều xót xa thương cảm. Vua cha nghe thái tử đã ra đi liền than khóc thảm thiết, nước mắt chan hòa rơi ở cả đất. Vua cha gạt lệ bảo Câu Di, người sinh ra trên cõi đời này không ai tránh khỏi cái chết, con ta vào núi sâu học đạo là để cứu đời, hả chẳng phải điều lành hay sao? Vua cha nói vậy vì muốn cho nàng Câu Di bớt nỗi buồn thương. Riêng nhà vua vẫn nhớ thương thái tử không lúc nào dứt, vua liền truyền lệnh mời những người hiền trị trong nước vài ngàn người, chọn ra được hơn 1.000 người, lại chọn lấy 100, 110 và sau cùng chọn được 5 người. Nhà vua cho gọi 5 người ấy đến bảo các khanh ngày đêm ở nhà quê cuồng vui đùa với con cháu, hẳn là vui lắm. Nay ta chỉ có mỗi một người con, chưa từng đi dạo chơi xa, chưa hề biết lòng dạ con người đen hay trắng, đột nhiên bỏ ra đi đến nơi chốn xa xôi, vào tầng núi cao, lội suối băng rừng, vượt qua khe sâu hang thẳm, nóng lạnh, đói khát, nào ai hay biết, hoặc gặp cọp, sói, các loài mảnh thú và biết bao điều lành dữ, có ai biết được. Nay 5 người các khanh mỗi người để lại đây một đứa con, rồi cùng nhau đi tìm kiếm con ta, nếu gặp được thì hãy theo hầu hà nó, vì con ta đã bảo là trọn đời không trở về nữa. Trong số 5 người các khanh nếu có một người nửa chừng mà bỏ con ta ra đi thì ta sẽ xử tội gia tộc của người đó. 5 người vâng lời để lại 5 đứa con rồi lên đường đi tìm kiếm thái tử. Gặp thái tử nơi non cao liền theo hầu hà giúp đỡ. Trải qua vài năm như thế, thái tử cũng chẳng hỏi 5 người từ đâu đến đây. Chỗ của thái tử đi đến đều là chốn rừng sâu xa, xôi hẻo lánh. 5 người theo hầu rất lo sợ nên cùng bàn với nhau. Vì thái tử này không lo học đạo, đi chẳng chiều tròn đường như thể người bị bệnh cuồng. 5 anh em chúng ta không thể theo được nữa, nhưng nếu trở về kinh đô thì vua sẽ trị tội cả gia tộc, chi bằng cứ ở lại đây. 5 người đều đồng ý cho là phải. Chỗ của 5 người định dừng lại có nhiều loài rau quả mọc trên một vùng nước rộng lớn, mùa đông hay mùa hạ đều có thể nhặt hái để ăn nên không bị đói. 5 người lưu lại nơi ấy. Thái tử cũng chẳng hỏi vì sao họ không theo mình nữa. Thái tử đi mãi vào chốn núi sâu không một bóng người lai vãng, chọn chỗ đất khô ráo cạnh một gốc cây ngồi ngay ngắn, nhất tâm phát nguyện, ngày hôm nay ta ngồi ở đây, cho dù thân này đói khát đến nỗi thịt xương, gân cốt đều rã rời, khô kiệt, nếu chưa đắc đạo thành Phật, ta quyết không đứng dậy. Thái tử nhập định đắc sơ thiền, và lần lượt đắc nhị thiền, tam thiền, tử thiền. Vào khoảng đầu đêm, thái tử chứng A thuộc xa túc màng minh, từ biệt được thân màng của mình, trải vô số kiếp luân chuyển như thế nào trong cõi sinh tử. Khoảng nửa đêm, thái tử đắc đệ nhị thuộc xa thiên nhãn minh, đạt được thiên nhãn vi diệu, nhìn thấy vô biên thế giới, biết rõ mọi nẻo sinh tử của muôn loài luân chuyển trong đường thiền ác. Đến gần sáng thì thái tử đắc quả vi Phật. Lúc ấy Phật tử nghĩ, ta nay đã đạt được quả Phật, thật là điều khó đạt, khó biết, khó tỏ. Sau khi đắc đạo, Phật bèn đến chỗ của vị Long Vương tên là Văn Lân. Bên bờ nước, chỗ Long Vương Văn Lân ở có một cây lớn. Phật bèn ngồi trang nghiêm bên gốc cây ấy suy niệm, nhớ lại vô số kiếp xa xưa. Phật Đề Hòa Kiệt La đã thọ ký cho ta sẽ thành Phật hiệu là Thích Ca Văn. Ngày nay ta đã đắc quả vị Phật, ta trải qua vô số kiếp tu tập mong đạt được quả vị Phật thì nay đã đạt được rồi. Ta đã qua vô số kiếp tu hành Bồ Thí Tu Sáu Pháp Ba La Mật, không hề quên làm cả công đức nên hôm nay đã thành tựu tròn vẹn. Phật suy niệm xong bèn nhập thiền định Ba La Mật. Khi Phật tòa thiền bên gốc cây gần bờ nước, ánh hào quang chiếu sáng đến tận chốn Long Cung, Long Vương. Trông thấy ảnh Phật quang vô cùng hoảng sợ, vậy mộng dừng đứng. Long Vương văn lân đã từng được thấy ba vị Phật là Phật Câu La Tôn, Phật Câu Na Hàm Mâu Ni và Phật Ca Diệp đều ngồi tòa thiền nơi gốc cây ấy, và ảnh hào quang đều chiếu soi xuống nước đến tầng Long Cung. Nay Long Vương thấy lại ảnh hào quang của vị Phật này giống như ảnh hào quang của ba vị Phật trước kia, ánh sáng ấy thế gian đã từng được thấy, nhưng Phật thì không còn. Long Vương rất vui mừng bèn lên khỏi nước, nhìn quanh hai bên thấy Phật đang tòa thiền bên gốc cây, thân có đủ 32 tượng tổ, ánh lên màu hoàng kim rực rỡ, đoan chính oai nghiêm như mặt trời, mặt trăng. 32 tượng tổ của Phật từ xa nhìn như cây đang trổ hoa. Long Vương văn lân bèn đi thẳng đến chỗ của Phật, nhiễu quanh Phật 7 vòng. Long Vương có đến 7 đầu, bèn dùng các đầu ấy che trên Phật. Long Vương rời khỏi nước lên hầu Phật, liền có mưa gió 7 ngày. Trong 7 ngày ấy, Phật vẫn tòa thiền không hề lay động, hơi thở như dừng hẳn nhưng tâm ý vô cùng an lạc. Sau 7 ngày, mưa gió mới dứt, lúc Phật mới đắc đạo tâm ý hoan hỷ. Trong 7 ngày không ăn uống, Long Vương thấy Phật hoan hỷ nên hầu Phật trong 7 ngày ấy cũng chẳng ăn uống gì cả. 7 ngày qua rồi, Phật rời khỏi đình, Long Vương bèn hóa làm một thiếu niên Bà La Môn, quỳ gối chắp tay thưa hỏi Phật: Ngài đã đạt đến chỗ không bị lạnh, không bị nóng, không bị các thứ côn trùng rồi muỗi quấy nhiều chăng? Phật đáp: Trong kinh từng nói, con người trú ở nơi an ổn là vui sướng. Những gì được nghe học từ trước, nay ta lấy việc nghe thấy lại những điều đó làm niềm vui. Sống trong thế gian mà không bị người quấy nhiễu cũng là vui, không hề quấy nhiễu người thế gian. Cho đến các loài côn trùng nhỏ nhặt cũng là vui, đã dứt sạch không còn tạo tác nghiệp, được giải thoát không còn trở lại làm người ở thế gian, không còn trở lại cõi trời cũng là vui, dứt sạch mọi thứ sân hận, dâm dật cũng là vui, ở nơi thế gian mà được gặp đạo Pháp giải thoát của Phật cũng là vui. Long Vương bạch Phật: Từ nay trở đi, con xin quy y Phật, quy y giáo Pháp của Phật. Phật bảo Long Vương: Về sau này, nếu gặp chúng tỳ kheo tăng A-la-hán, ông cũng nên hết lòng quy y, phụng sự. Trong hàng súc sinh, Long Vương văn lân là vị quy y Phật trước nhất. Phật đã thấu đạt thông suốt tất cả thần thông, chư thiên đều vân tập, cung kính đảnh lễ, ca ngợi đức Phật. Lúc ấy Phật an trú trong cảnh hoàn toàn tịch tịnh, hướng niệm trong lành nghĩ đến căn lành của chúng sinh tại thế gian và thương xót muôn loài còn trầm luân trong biển khổ nên có ý muốn giáo hóa chúng sinh. Phật suy niệm: Ta nên bắt đầu giáo hóa người nào trước nhất? Vua cha ta từng sai 5 người theo hầu hà ta, nhưng họ không đủ sức để theo ta. Hiện nay họ đang ngủ nơi vùng có hồ nước lớn, ta nên giáo hóa họ trước. Thế rồi Phật theo đường cũ đến đó. 5 người từ xa trông thấy Phật đi tới, không rõ là ai, cùng nói với nhau quyết không chào hỏi, trò chuyện với người đang đi đến kia. Tất cả 5 người đều đồng ý. Như vậy, Phật từ xa nghe lời của 5 người bàn tính, nhưng khi Phật đến nơi thì cả 5 người đều rất kinh sợ, đều đến trước Phật thi lễ. Phật bảo: 5 người các ông vì sao tâm ý chẳng vững vàng như thế? Cùng bảo với nhau là khi ta tới thì quyết chẳng chào hỏi gì, nay vì sao lại thi lễ với ta? 5 người đều im lặng không dám trả lời. Phật bèn đem 5 người cùng đi theo. Vài ngày sau, Phật dùng tay xoa lên đầu, tóc, râu của 5 vị ấy đều rụng, trở thành sa môn. Bây giờ ở vùng gần đó có 3 vị đạo nhân, một vị dạy 500 người đệ tử, một vị dạy 300 đệ tử, còn vị kia thì nhận dạy 200 đệ tử, tất cả là 1.000 người. Phật cùng 5 vị sa môn để trụ sở của ba vị đạo nhân đó. Các vị đệ tử và ba vị đạo nhân đều vô cùng vui mừng đi theo Đức Phật. Phật dẫn chúng đệ tử du hóa các nước tới cửa thành, chuông trống bỗng tự nhiên trồi vang, các loài đàn cầm, đàn sắt từ tấu lên, người bệnh được khỏe mạnh, người già cảm thấy trẻ lại, người mù được sáng mắt, người điếc được nghe rõ, kẻ gù không còn tật gù nữa, người bại liệt đi lại bình thường, trăm loài thụ bổng hòa âm cất tiếng kêu vang, chư thiên hiện đến tung rải vô số hoa, hòa tấu âm nhạc vang khắp hư không. Hào quang của Phật chiếu sáng đến vô số cõi trời, ánh sáng đó bao trùm cả 3.000 mặt trời, mặt trăng, mục vàng, 2.000 cõi thế gian đều sáng rực. Tổng cộng số đệ tử được Phật giáo hóa lên đến hàng ngàn, vàng ước người đều đắc đạo, giải thoát.